Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 1 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến hình ảnh và bản chất của giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Tín điều và thần học về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức ông Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã cho biết một số chi tiết về lễ nghi phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II sáng Chủ nhật hôm nay mùng 1 tháng 5. Lúc 9 giờ sẽ bắt đầu phần chuẩn bị do ca đoàn giáo phận Roma linh hoạt dưới sự hướng dẫn của Đức ông Marco Frisina. Các đoạn văn bằng nhiều thứ tiếng khác nhau do các thành viên văn phòng thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II đọc. Ngoài ra cũng có đọc kinh kính lòng từ bi Chúa trước sự hiện diện của ảnh Chúa từ bi được đưa từ nhà thờ Chúa Thánh Thần cạnh trụ sở bề trên tổng quyền tới đây. Trong nghi thức phong chân phước, sau phần thống hối đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Valini giám quản Roma sẽ xin Đức Thánh Cha tiến hành việc phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Và sau khi Đức Thánh Cha đọc công thức tôn phong, thánh tích của vị tân chân phước là một lọ nhỏ đựng máu của ngài sẽ được một số bạn trẻ của giáo phận Roma và thuộc giáo phận gốc của nữ tu được phép lạ, nữ tu Marie Simon Pierre, cũng như nữ tu Tobiana, người đã phục vụ Đức Gioan Phaolô II, rước lên đặt tại bàn thờ, trong khi ảnh của người sẽ được vén lên. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha và các vị hồng y đồng tế sẽ vào bên trong đền thờ để tôn kính trước quan tài của Đức Gioan Phaolô II, tiếp đến là các chính quyền và các giám mục, rồi đến các tín hữu. Ngoài các hồng y được đồng tế với Đức Thánh Cha, còn có Đức Tổng Giám mục Mietek, Tổng Giám mục Giáo phận Lvov của Công giáo Latin ở Ukraine, người kế nhiệm Đức ông Trần Ngọc Thụ trong nhiệm vụ bí thư thứ hai của Đức Cố Giáo Hoàng từ năm 1995 đến 2005. Ban giúp lễ gồm các đại chủng sinh giáo phận Roma và các phó tế sẽ được thụ phong linh mục trong năm nay thuộc giáo phận Roma. Chén lễ dùng trong thánh lễ cũng là chén mà Đức Cố Giáo Hoàng đã dùng trong những năm cuối của triều đại Giáo Hoàng. Cũng vậy, đối với áo lễ và mũ giám mục mà Đức Thánh Cha đương kim dùng trong thánh lễ hôm nay.
Vatican có 87 phái đoàn chính thức từ các nước về Roma dự lễ phong chân phước và có hơn 2.300 ký giả từ 100 nước đăng ký để theo dõi và tường thuật. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết có 16 vị quốc trưởng, 5 hoàng gia Âu Châu là Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Luxembourg và Liechtenstein có phái đoàn đại diện. Phía bên trái thềm đền thờ Thánh Phêrô được dành cho các hồng y giám mục và các giám chức, và phía bên phải dành cho các phái đoàn chính thức. Ở bên trái, phía dưới chân thềm đền thờ dành cho các linh mục, các bệnh nhân và người khuyết tật, còn phía bên phải được dành cho ngoại giao đoàn, chính quyền dân sự và khách mời danh dự. Các tín hữu có thể tiến vào quảng trường lúc 5 giờ rưỡi sáng.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ các ký giả truyền thanh truyền hình, thông tin đúng đắn và cổ võ sự đối thoại, hòa bình và phát triển giữa các dân tộc. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 4 tại Castel Gandolfo, dành cho 150 ký giả quốc tế tham dự đại hội lần thứ 17 của Liên hiệp Âu Châu truyền thanh và truyền hình tổ chức tại Đài Vatican trong những ngày qua, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hiệp. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến sự cởi mở của giáo hội công giáo đối với các phương tiện truyền thông, và người ta có thể nói rằng toàn thể giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực này, từ các bài diễn văn của Đức Pio XII cho đến các văn kiện của Công đồng Trung Vatican II và các sứ điệp gần đây của tôi về các kỹ thuật số mới mẻ, đều có một sắc thái lạc quan, hy vọng và thiện cảm chân thành đối với những người dấn thân trong những lĩnh vực này để phục vụ cộng đoàn nhân loại và góp phần vào sự tăng trưởng hòa bình của xã hội.
Đức Thánh Cha ghi nhận trong lĩnh vực truyền thông xã hội cũng có nhiều khó khăn và rủi ro. Trong bối cảnh này, Ngài bày tỏ mối quan tâm của giáo hội trước tình trạng trong xã hội ngày nay, các giá trị cơ bản để mưu ích cho nhân loại bị lâm nguy, dư luận quần chúng thường bị ngỡ ngàng và chia rẽ. Ngài nói, anh chị em biết rõ những quan tâm của giáo hội về vấn đề tôn trọng sự sống con người, bảo vệ gia đình, nhìn nhận những quyền đích thực và khát vọng chính đáng của các dân tộc. Những chênh lệch do sự chậm tiến gây ra, nạn đói tại nhiều nơi trên thế giới, việc đón tiếp người di dân, nạn thất nghiệp và an sinh xã hội, những nạn nghèo mới và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, sự kỳ thị và vi phạm tự do tôn giáo, việc giải trừ võ trang và tìm kiếm giải pháp ôn hòa cho các cuộc xung đột. Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả mỗi ngày hãy nuôi dưỡng quần chúng bằng sự thông tin đúng đắn và quân bình và thảo luận sâu rộng để tìm những giải pháp tốt đẹp nhất được nhiều người đồng thuận về những vấn đề trên đây trong một xã hội đa nguyên. Ngài nói, công tác trên đây đòi phải có sự lương thiện nghề nghiệp, đúng đắn và tôn trọng, cởi mở đối với những viễn tưởng khác, sáng suốt trong việc xử lý các vấn đề, tự do đối với các hàng rào ý thức hệ và ý thức sự phức tạp của các vấn đề. Đây thực là một sự kiên nhẫn tìm kiếm chân lý thường nhật, diễn tả các giá trị trong cuộc sống và hướng dẫn tốt đẹp hơn con đường của xã hội.
Roma, tối hôm qua 30 tháng 4, giáo phận Roma đã tổ chức một buổi canh thức chuẩn bị tinh thần cho lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào sáng Chủ nhật hôm nay, mùng 1 tháng 5. Hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự buổi canh thức tại khu vực Circo Massimo, xưa kia là trường đua ngựa thời La Mã. Buổi cầu nguyện dài 2 tiếng rưỡi bắt đầu vào lúc 8 giờ tối và kết thúc lúc 10 giờ rưỡi gồm có 2 phần. Phần đầu là tưởng niệm, gợi lại những giáo huấn, lời nói và cử chỉ của Đức Gioan Phaolô II qua sự giới thiệu của nữ ký giả Safiria Leccese. Ca đoàn giáo phận Roma cùng với nhạc viện Thánh Cecilia đảm trách phần thánh ca. Ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma đã được long trọng rước lên lễ đài, có các đại diện của tất cả các giáo xứ và các tuyên úy ở Roma tháp tùng. Mọi người đã nghe chứng từ của một số cộng tác viên thân tín của Đức Cố Giáo Hoàng, như bác sĩ Joaquin Navarro Vance, nguyên giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, nguyên bí thư của Đức Thánh Cha, và đặc biệt là chứng từ của nữ tu Marie Simon Pierre, người được khỏi bệnh Parkinson một cách lạ lùng nhờ Đức Gioan Phaolô II. Một số đoạn phim về những giai thoại tiêu biểu trong cuộc sống của Đức Cố Giáo Hoàng cũng được trình chiếu trong dịp này. Phần thứ nhất kết thúc với bài ca Totus Tuus, được sáng tác nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Gioan Phaolô II.
Phần thứ hai của buổi canh thức là cử hành kinh Mân Côi, năm mầu nhiệm sự sáng, với lời dẫn nhập do chính Đức Cố Giáo Hoàng biên soạn. Đức Hồng Y Vanlini đã tóm lược về con người và hoạt động mục vụ của Đức Gioan Phaolô II. Việc đọc 50 kinh Mân Côi được nối với 5 đền Thánh Đức Mẹ trên thế giới và có kèm theo một ý chỉ cầu nguyện rất được Đức Gioan Phaolô II quan tâm. Đền Thánh La Nhi Eukini, Cracovia, Ba Lan, cầu cho giới trẻ. Đền Thánh Kavekamo, Bugando, bên Tanzania, cầu cho gia đình. Đền Thánh Đức Bà Liban, Harissa, cầu cho việc truyền giảng tin mừng. Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, Mexico, cầu cho hy vọng và an bình của các dân tộc. Sau cùng là Đền Thánh Fatima, Bồ Đào Nha, cầu cho giáo hội. Trong phần kết, nơi canh thức đã được nối qua truyền hình với dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện để đọc kinh kết thúc và ban phép lành cho mọi người. Sau buổi canh thức, có 8 thánh đường ở Roma được mở cửa suốt đêm để các tín hữu có thể cầu nguyện suốt đêm trước mình Thánh Chúa.
Baku, chiều thứ Sáu 29 tháng 4 vừa qua, một hiệp định đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Azerbaijan, điều hành các quan hệ pháp lý giữa giáo hội công giáo và nhà nước. đại diện tòa thánh ký hiệp định là Đức Tổng Giám mục Claudio Guzzerotti, sứ thần tòa thánh tại Azerbaijan, và về phía nước này có ông Hidayat Oruzov, chủ tịch Ủy ban Nhà nước về các cơ cấu tôn giáo. Ngoài ra có một số chức sắc đạo đời như cha Vladimir Fekete, dòng Đông Bosco, bề trên giáo miền tự quản Baku, và cha Champanelli, bí thư tại tòa sứ thần tòa thánh. Hiệp định có 8 điều khoản bảo đảm tự do tuyên xưng và thực hành đạo công giáo, cũng như quyền của giáo hội được tự tổ chức và thi hành sứ mạng của mình phù hợp với giáo luật. Ngoài ra, hiệp định nhìn nhận và đăng ký tư cách pháp nhân của giáo hội công giáo, cũng như tất cả các tổ chức của giáo hội, bảo đảm sự tự do thông tin giữa cộng đoàn công giáo địa phương và tòa thánh, cũng như sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Tòa thánh cũng tự do chọn lựa và bổ nhiệm vị bản quyền của giáo hội địa phương. Sau cùng, hiệp định bàn về việc cấp giấy phép cư trú và làm việc cho các nhân viên của giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chúa Thánh Thần biến đổi Phêrô.
Chúa Thánh Thần biến đổi Phêrô. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có bao giờ chúng ta tự hỏi Chúa Thánh Thần quan trọng như thế nào mà Chúa Giêsu lại tặng ban cho chúng ta khi về trời? Chúa Thánh Thần có ý nghĩa gì trong đời sống của chính chúng ta? Hai câu hỏi này xem ra khá bình thường, nhưng lại quan trọng cho chúng ta trong đời sống làm con Chúa. Để tìm câu trả lời, chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh vị trụ cột của giáo hội, Thánh Phêrô, để từ đó thấy được vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc biến đổi Phêrô để Ngài trở nên trụ cột của giáo hội và trong đời sống của từng người chúng ta. Trước khi được Chúa Thánh Thần biến đổi, Phêrô là một người như thế nào? Trước hết, chúng ta thấy một con người tự phụ, không biết mình, ảo tưởng về mình. Trong vườn cây dầu, trước khi Chúa Giêsu chịu nạn, Phêrô khẳng định với Chúa, dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây sẽ chẳng bao giờ vấp ngã. Chúa Giêsu cảnh tỉnh ông, Thầy bảo thật anh, nổi trong đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy 3 lần. Tuy nhiên, Phêrô vẫn chưa biết mình yếu đuối, ông tiếp tục khẳng định, dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy. Ngay sau những lời mạnh mẽ đó, chúng ta bắt gặp một con người Phêrô nhút nhát. Khi người ta điều Chúa vào dinh Caipha, ông Phêrô ngồi ngoài sân, có một người tớ gái đến bên ông và nói, cả bác nữa, bác cũng đã theo ông Giêsu, người Galilê đó chứ gì. Nhưng ông liền chối trước mặt mọi người và nói, tôi không biết cô nói gì. Lần thứ hai và lần thứ ba, ông Phêrô vẫn tiếp tục chối, tôi không biết người ấy. Trước một người tớ gái chẳng có nguy hiểm gì. Thế mà Phêrô lại quên hẳn đi lời khẳng định trung thành với Thầy mà ông vừa mới quả quyết. Con người là thế, yếu đuối và ảo tưởng. Cùng với con người ấy, cùng với tính cách ấy, nhưng khi được Chúa Thánh Thần biến đổi, là trở nên một con người can trường làm chứng cho đức tin. Trước hết, khi đã được Chúa Thánh Thần hoán đổi, Phêrô khiêm tốn biết mình yếu đuối và chỉ biết dựa vào Chúa. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô, này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? Ông đáp, thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của Thầy. Người lại hỏi, này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không? Ông đáp, thưa Thầy có. Thầy biết con yêu mến Thầy. Người nói, hãy chăn dắt chiên của Thầy. Người hỏi lần thứ ba, này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới 3 lần, anh có yêu mến Thầy không? Ông đáp, thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu bảo, hãy chăm sóc chiên của Thầy. Chúng ta còn bắt gặp một Phêrô can trường lạ thường. Nếu như trước đây ông run sợ trước một người tớ gái, thì giờ đây ông dám đối đầu với hơn 3.000 đối thủ. Ông làm chứng cho Chúa trước những người chống đối đang tìm cách tiêu diệt giáo hội của Chúa. Thưa đồng bào Israel, xin nghe những lời sau đây. Đức Giê-xu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiên và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-xu ấy đã bị nộp. Và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ và cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Đức Giê-xu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Sách Tông đồ Công vụ còn thuật lại cho chúng ta thấy hình ảnh một thánh Phêrô dám cưỡng lại lệnh của tòa công nghị, cơ quan quyền lực cao nhất của người Do Thái. Ông tuyên bố: "Nhân danh chính Đức Giêsu Kitô người Nazareth, đấng mà quý ông đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh và ra trước mặt quý vị." Và chúng ta còn thấy hình ảnh một thánh Phêrô can trường làm chứng cho đức tin cho đến chết. Chính Chúa Thánh Thần đã giúp cho lời nói ảo tưởng sẽ không bao giờ vấp ngã vị thầy của thánh Phêrô trước đây thành sự nơi ông. Thánh Thần là di sản quý giá mà Chúa Giê-xu đã để lại cho các môn đệ của Ngài và cho tất cả chúng ta. Chúng ta còn mong muốn điều gì quý giá hơn nữa khi Ngài đã ban cho chúng ta chính Thánh Thần của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đã được Chúa yêu thương và ban cho chúng con những điều cần thiết cho ơn cứu độ. Chúng con đôi lúc đưa mắt nhìn một hướng khác và không thấy bàn tay dắt dìu của Chúa trong cuộc đời chúng con. Chúa Thánh Thần đã cùng đi với chúng con trong từng phút, từng giây trong cuộc sống mà đôi mắt của chúng con không nhận ra. Xin Chúa thứ lỗi cho chúng con và xin Người ôm chúng con vào lòng của Người. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng dòng Đa Minh sẽ đề cập đến vấn đề hình ảnh và bản chất của giáo hội. Thưa cha, trong những năm gần đây, giới truyền thông đã trình bày những hình ảnh tiêu cực về giáo hội Công giáo. Họ chống đối những cơ cấu của giáo hội cũng như cách giải quyết của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đối với những lỗi lầm nghiêm trọng của những giáo sĩ trong giáo hội. Mọi người muốn biết bản chất của giáo hội là gì? Giáo hội được thiết lập với mục đích gì ạ?
Giáo hội là một thực tại vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Chúa Kitô đã thiết lập giáo hội thánh thiện, một cộng đoàn đức tin, cậy và mến, như một toàn bộ cấu trúc hữu hình trên trần gian mà Người không ngừng bảo vệ. Qua giáo hội, Người đổ tràn chân lý và ân sủng cho mọi người. Như thế giáo hội là một xã hội có tổ chức quy củ và nhiệm thể Chúa Kitô, là đoàn thể hữu hình và cộng đoàn thiêng liêng, là giáo hội tại thế và giáo hội dư tràn của cải trên trời. Giáo hội là một thực thể phức tạp, duy nhất, do yếu tố nhân loại và thần linh kết thành. Đó là giáo hội duy nhất của Chúa Kitô mà trong Kinh Tin Kính, các tín hữu tuyên xưng là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Sau khi phục sinh, đấng cứu chuộc chúng ta đã trao phó cho Phêrô chăn dắt giáo hội đó. Như một xã hội được thiết lập quy củ trên trần gian, giáo hội ấy tồn tại trong giáo hội công giáo, do đấng kế vị Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài điều khiển. Chúa Kitô được Chúa Cha phái đến đao truyền phúc âm cho kẻ bần cùng, cứu chữa các tâm hồn đau khổ, tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất. Cũng thế, Giáo hội chiều mến và ấp ủ tất cả những ai đau khổ vì sự yếu hèn của con người, nhất là nhận biết nơi những kẻ nghèo khó và đau khổ, hình ảnh đứng sáng lập khó nghèo và khổ đau, ra sức giảm bớt nỗi cơ cực của họ, nhằm phụng sự Chúa Kitô trong họ. Nhưng Chúa Kitô thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, không hề phạm tội, chỉ đến để đền tội lỗi dân chúng. Còn giáo hội, vì ôm ấp những kẻ có tội trong lòng, nên vừa thánh thiện, vừa phải luôn thanh tẩy mình. Do đó, giáo hội luôn thực hiện việc sám hối và canh tân. Giáo hội vững mạnh nhờ thần lực của Chúa phục sinh, để toàn thắng các khó khăn và sầu muộn, từ bên trong cũng như bên ngoài, bằng yêu thương và kiên trì.
Thưa cha, tuy giáo hội là một thực thể phức tạp, nhưng chắc chắn giáo hội có thể diễn tả bản chất của giáo hội để mọi người có thể hiểu biết và đón nhận giáo hội trong đời sống cá nhân cũng như tập thể chứ.
Công đồng Vatican II trong hiến chế tín lý về giáo hội đã diễn tả bản tính thâm sâu của giáo hội qua nhiều hình ảnh khác nhau mà Thánh Kinh sử dụng. Giáo hội là đàn chiên, giáo hội là chuồng chiên mà Chúa Kitô là cửa vào duy nhất. Giáo hội cũng là thửa ruộng Thiên Chúa. Giáo hội cũng được gọi là tòa nhà Thiên Chúa. Giáo hội còn được gọi là thành Jerusalem trên trời, là mẹ chúng ta. Giáo hội là thân mình Chúa Kitô, sự sống Chúa Kitô tràn lan trên các tín hữu. Giáo hội là dân Thiên Chúa, có vị thủ lãnh là Chúa Kitô. Giáo hội còn được coi như một bí tích cứu độ phổ quát, mang lại ích lợi cho các tín hữu và toàn thể thế giới. Nói tóm lại, mỗi hình ảnh đều nêu lên nét nổi bật về bản chất của giáo hội.
Bây giờ, giáo hội được coi như là gia đình Thiên Chúa. Đó là một hình ảnh mới mẻ và gần gũi với tâm thức của người thời đại hôm nay hơn, có đúng thế không cha?
Khái niệm khác về giáo hội như gia đình Thiên Chúa có nền tảng trong Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Sau công đồng Vatican II, hình ảnh này đã bị lu mờ và quên lãng, khi giáo hội chỉ chú ý đến như một mối hiệp thông. Sách giáo lý của giáo hội công giáo đã trình bày hình ảnh của giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, phải được bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, vì sứ mệnh giáo hội không phải là một sứ mệnh phụ trội cho sứ mệnh của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, mà là một bí tích của sứ mạng đó. Do đó trong bản chất của mình và trong tất cả các chi thể, giáo hội được sai đi để loan báo, làm chứng, thể hiện và loan truyền mầu nhiệm sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Nói về nguồn gốc, nền tảng và sứ mệnh của giáo hội, sách giáo lý dạy rằng Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng tất cả vũ trụ. Ngài đã chọn nâng con người lên cho họ được chia sẻ chính đời sống thần linh của Ngài. Và Ngài kêu gọi tất cả mọi người đến sự hiệp thông trong con của Ngài. Gia đình của Thiên Chúa này được tạo dựng dần dần và được hình thành trong các giai đoạn của lịch sử nhân loại theo đúng kế hoạch của Chúa Cha.
Hình ảnh giáo hội như gia đình Thiên Chúa được đón nhận và khai triển thế nào trong các nền văn hóa, dân tộc và quốc gia khác nhau ?
Thường Hội đồng Giáo mục Phi Châu nhận thức rằng hình ảnh giáo hội như gia đình Thiên Chúa thích hợp cho Phi Châu, vì nhấn mạnh đến sự săn sóc người khác, tình liên đới, sự nồng ấm của các mối tương quan, việc chấp nhận, đối thoại và tin tưởng lẫn nhau. Hình ảnh này cũng cho thấy cách thức quyền bính được thi hành như phục vụ cho tình yêu. Trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo hội tại Phi Châu, ban hành ngày 14 tháng 9 năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói đến giáo hội là gia đình Thiên Chúa và các cộng đoàn tín hữu tụ họp tại mộ thánh Phêrô. Phi Châu hiện diện với những lễ nghi khác nhau cùng với toàn thể dân Thiên Chúa. Phi Châu vui mừng diễn tả đức tin trong cuộc sống với những tiếng trống và các nhạc cụ khác của Phi Châu. Chính giáo hội như gia đình của Thiên Chúa đã bày tỏ cho thế giới biết Thánh Thần mà Chúa Con gửi đến từ Chúa Cha là để cho có mối hiệp thông giữa tất cả mọi người. Các giám mục Phi Châu cùng với những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục hiệp nhất với Đức Thánh Cha của anh em trong hàng giám mục. Chúng tôi muốn nói lên lời hy vọng và cổ võ đến anh chị em, gia đình Thiên Chúa tại Phi Châu, cũng như gia đình Thiên Chúa trên thế giới. Đức Thánh Gia Gioan Phaolô II còn nói đến việc sử dụng hình ảnh gia đình Thiên Chúa như ý tưởng chính cho công việc rao giảng tin mừng tại Phi Châu. Do đó, đường lối rao giảng tin mừng mới sẽ nhắm vào việc xây dựng giáo hội như gia đình, tránh hết mọi sự chia rẽ chủng tộc và chủ nghĩa đặc thù quá khích, nhưng cố gắng khuyến khích sự hòa giải và mối hiệp thông thật sự giữa các nhóm sắc tộc khác nhau, thiên về tình liên đới và sự chia sẻ nhân lực cũng như tài nguyên giữa các giáo hội địa phương mà không chú ý quá nhiều đến chủng tộc.
Gia đình là hình ảnh truyền thống tốt đẹp luôn được đề cao trong nền văn hóa Á Châu. Vậy thì giáo hội tại Á Châu đón nhận hình ảnh giáo hội là gia đình Thiên Chúa như thế nào ạ?
Bản tính của giáo hội cũng là hiệp thông. Do đó, giáo hội như gia đình Thiên Chúa là giáo hội hiệp thông trong tình thân thương và bình đẳng với nhau. Khái niệm giáo hội như gia đình Thiên Chúa có một ý nghĩa sâu xa trong tâm thức người dân Á Châu và giúp họ hiểu tin mừng của Đức Giêsu Kitô một cách rõ ràng hơn. Trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục tại Á Châu, ban hành ngày 6 tháng 11 năm 1999, Đức Thánh Gia Gioan Phaolô II nói đến gia đình là giáo hội tại gia. Theo cái nhìn Kitô giáo, gia đình là giáo hội tại gia. Gia đình Kitô hữu cũng như giáo hội xét chung phải là một nơi mà chân lý tin mừng là luật sống và là ân huệ mà các thành viên trong gia đình mang đến cho cộng đồng rộng lớn hơn. Gia đình không đơn thuần là đối tượng chăm sóc mục vụ của giáo hội. Gia đình còn là một trong những thành phần hữu hiệu nhất của việc rao giảng tin mừng. Các gia đình Kitô hữu ngày nay được kêu gọi làm chứng cho tin mừng trong những thời gian và hoàn cảnh khác nhau. Khi chính gia đình bị một loạt những quyền lực đe dọa, muốn trở nên tác nhân rao giảng tin mừng trong một giai đoạn như thế, gia đình Kitô hữu cần phải trở nên thực sự là giáo hội tại gia, sống ơn gọi Kitô cách khiêm tốn và trong tình yêu. Đức tin của giáo hội vào Đức Giêsu là một món quà tặng để lãnh nhận và một quà tặng cần được chia sẻ. Đó là quà tặng lớn lao mà giáo hội có thể trao tặng cho Á Châu. Chia sẻ chân lý của Đức Kitô với kẻ khác là một bổn phận chính thức của tất cả những ai đã lãnh nhận quà tặng đức tin.
Thưa cha, giáo hội tại Việt Nam đón nhận và khai triển thế nào về hình ảnh giáo hội là gia đình Thiên Chúa ?
Trong đề cương giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ, Hội đồng Giám mục Việt Nam xác định, trong việc xây dựng một giáo hội hiệp thông, điều cần quan tâm là xây dựng sự hiệp thông giữa các thành phần dân Chúa. Vì giáo hội là của mọi người tín hữu, nên mọi thành phần trong giáo hội đều phải liên kết với nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm. Vẫn biết không dễ gì thực hiện ngay được ý tưởng đó trong đời sống. Thế nhưng, đây là chính điều cần làm ngay. Chính các giám mục Việt Nam đã nói lên nhu cầu cấp bách này trong Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu như sau. Cần thiết xây dựng giáo hội như một gia đình của những con cái Thiên Chúa, hơn là một phẩm chất được phú ban với những cơ cấu và luật lệ nghiêm minh. Giáo hội như một gia đình sẽ hòa nhập tốt hơn vào xã hội Việt Nam. Những lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng liên tục nhắc lại lời mời gọi mọi phần tử trong giáo hội phải thật sự canh tân, đổi mới tư duy để cùng xây dựng một giáo hội như lòng Chúa mong muốn. Tất cả cũng được kêu gọi và quy tụ bởi lời Chúa, bởi Đức Kitô phục sinh đang hiện diện thúc đẩy họ tham gia vào các hội đoàn hay các nhóm nhỏ Kitô hữu để kinh nghiệm thế nào là mầu nhiệm giáo hội qua việc cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa, sống phục vụ và yêu thương trong sự đồng tâm nhất trí. Chính nhờ thế mà cảm thức thuộc về một gia đình của Đức Kitô được triển nở, đến nỗi mọi người có thể nói bằng tất cả trách nhiệm và niềm hãnh diện rằng tôi là giáo hội. Đó là cách sống mầu nhiệm giáo hội cách mới mẻ mà giáo hội tại Việt Nam cần thực hiện.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Tín điều và thần học về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII ban bố Tông Hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa Rất Quảng Đại, công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Tông Hiến đội Triều Thiên cho lộ trình tìm hiểu kéo dài hàng thế kỷ liên quan tới số phận cuối cùng của Đức Maria. Nó không chỉ chứa đựng một định nghĩa đức tin chính xác và long trọng, mà cũng là một tổng kết hạnh phúc có tính cách phê bình của toàn suy tư thần học đã phát triển dọc dài các thế kỷ và được truyền lại bởi truyền thống giáo phụ và giáo lý, phụng vụ và tâm tình chung của tất cả mọi tín hữu. Liên quan tới tín điều, các lời dẫn nhập định nghĩa đích thật của biến cố hồn xác lên trời diễn tả một công thức trang trọng mà chúng ta có thể coi là cổ điển của huấn quyền tân tiến. Chúng tôi lên tiếng, chúng tôi công bố và định nghĩa, nó là tín điều đã được mặc khải. Tuy nhiên, việc vắng bóng các văn bản kinh thánh và giáo phụ rõ ràng liên quan tới biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria đã làm nảy sinh ra các nghi ngờ hợp pháp của một vài thần học gia về tính cách có thể định nghĩa sự thật do Thiên Chúa mặc khải. Nhưng khó khăn này đã được vượt thắng một cách may mắn, bởi vì hơn là dựa trên các văn bản kinh thánh hay giáo phụ, phụng vụ và nghệ thuật vẽ trên gỗ, tài liệu định nghĩa biến cố hồn xác lên trời như là được Thiên Chúa mặc khải, dựa trên tổng thể các chỉ dẫn được chứa đựng trong truyền thống và của đức tin đại đồng của tín hữu. Gộp chung lại, chúng làm chứng cho một sự mặc khải chắc chắn của Chúa Thánh Thần. Văn bản đích thực của định nghĩa tuyên bố rằng Đức Maria mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh, sau khi kết thúc con đường cuộc sống trần gian đã được đưa cả hồn lẫn xác lên vinh quang thiên quốc. Như thế đối tượng của sự lên trời không phải là thân xác hay linh hồn, mà là con người của Đức Maria trong tất cả sự toàn vẹn của nó và được hiểu như là mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh. Đây là các sự thật đã được chiếm hữu bởi đức tin của giáo hội. Cả khi công thức không dùng đại danh từ ngôi vị chiếm hữu của người, khi ám chỉ thân xác và linh hồn, rõ ràng là định nghĩa hiểu ngầm nó. Bởi vì nói tới việc vinh danh khi cuộc sống trần gian của mẹ đã kết thúc, với tương quan chính xác của sự liên tục giữa Đức Maria được vinh danh trong linh hồn và trong thân xác, với Đức Maria hồn và xác trong cuộc sống trên trần gian này. Trong công thức của định nghĩa tín lý cũng như trong toàn giáo lý của Tông Hiến, người ta không nói tới cái chết và sự phục sinh, cũng không đề cập tới sự bất tử của Đức Trinh Nữ trong việc lên trời vào trong vinh quang. Tài liệu đã cố ý muốn tránh nhắc tới vấn đề Đức Maria có chết hay không. Vì bắt đầu từ định nghĩa sự thụ thai vô nhiễm, nó đã chia rẽ các thần học gia công giáo thành hai phe có các ý kiến trái nghịch nhau.
Người ta đã đặt để vấn đề cho các học giả đào sâu các nghiên cứu lịch sử thần học, vì chúng không chính yếu đối với sự thật đức tin, và chỉ giới hạn trong việc khẳng định sự kiện hồn xác lên trời, mà không chỉ rõ kiểu Đức Maria đã kết thúc cuộc sống của người trên trần gian này ra sao. Ngoài ra, công thức định nghĩa định tính Đức Maria như là mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh, cũng như định tính sứ mệnh và các đặc ân đã có được bởi đức tin của giáo hội bằng cách tránh giải thích một cách chính xác, tước hiệu vị cộng tác quảng đại của đấng cứu chuộc được sử dụng trong phần trình bày thần học của tài liệu. Như thế là vì tiêu chuẩn sự cộng tác của Đức Maria và công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đã chưa đạt tới sự long trọng của đức tin phổ quát nhưng thuộc các thủ đắc chắc chắn trên bình diện thần học. điểm cuối cùng còn ghi nhận liên quan tới công thức tín lý, đó là trong công thức này người ta không tìm thấy từ đặc ân, trong khi trong định nghĩa sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Giáo Hoàng Pio IX thì có từ này với tính tự riêng biệt đi trước. Tuy nhiên, cả khi từ đặc ân không hiện diện trong công thức đi nữa, nó đã được nói lên một cách rõ ràng trước đó một chút như là đặc ân hiếm có. Và ở nơi khác, việc hồn xác lên trời được coi hầu như triều thiên cao vời các đặc ân của mẹ. Điều này muốn diễn tả như trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Pio XII rằng việc hồn xác lên trời là một đặc ân thực sự và riêng tư của Đức Maria.
Liên quan tới khía cạnh thần học, tài liệu được trình bày như một tổng hợp tuyệt vời của phương pháp phê bình và đào sâu giáo lý. Như đã nói, việc Đức Maria hồn xác lên trời đã được trình bày như là sự thật do Thiên Chúa mặc khải. Khẳng định này là hoa trái của một phương pháp lịch sử và thần học được áp dụng với óc phê bình. Thật thế, cho dù nó lại một cách gián tiếp và không rõ ràng vào Thánh Kinh, và tuy tránh giải thích các chứng tá dài hàng thế kỷ của truyền thống giáo phụ, mặc dù trễ tràng, có tính cách tri thức, chiều kích phụng vụ và vẽ hình trên gỗ liên quan tới việc hồn xác lên trời của Đức Maria, tài liệu không đặt sự hiển nhiên của mặc khải sự thật trên văn bản chuyên biệt nào của các nguồn tài liệu ấy, nhưng đặt trên giá trị của chúng được duyệt xét một cách toàn diện và hơn nữa dựa trên chứng tá chung và đại đồng của các tín hữu, như sự diễn tả chứng minh cho sự mặc khải của Thiên Chúa. Ngoài ra, tài liệu tránh nói tới cái chết hay sự bất tử của Đức Maria trong tư cách nó là vấn đề lịch sử và thần học không chính yếu đối với mầu nhiệm tín điều, và được coi như chưa được yểm trợ đủ bởi các nghiên cứu rốt ráo, nên nó chỉ tái khẳng định giáo lý truyền thống về sự không thể hư nát của thân xác Đức Maria, gắn liền với sự chọn đời đồng trinh của người, và định nghĩa thân xác người được đưa lên vinh quang cùng với linh hồn của người. Dưới khía cạnh giáo lý, các nền tảng thần học của mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời, như được truyền thống giáo phụ và suy tư hiện đại cho thấy, được duyệt xét và lựa chọn một cách cẩn thận, có óc phê bình và được đề nghị trở lại trong tất cả giá trị của chúng. Nguyên lý nền tảng được cấu thành bởi sắc lệnh tiền định, trong đó ngay từ đời đời, vì sứ mệnh và các đặc ân của người, Đức Maria đã được kết hiệp với Chúa Kitô một cách cao vời, với sứ mệnh là đấng cứu thế, là đấng cứu độ, với vinh quang của người, với chiến thắng của người trên tội lỗi và cái chết. Sứ mệnh là mẹ Thiên Chúa và là người cộng tác quảng đại của Chúa cứu chuộc, các đặc ân vô nhiễm nguyên tội và trọn đời đồng trinh của mẹ, được hiểu trong sự trọn vẹn của chúng như là các nguyên lý kết hiệp với Chúa Kitô, khiến cho Đức Maria như là triều thiên của tất cả các đặc ân của mẹ, không chỉ được miễn nhiễm khỏi sự hư nát trong mồ, mà còn đạt chiến thắng trọn vẹn trên cái chết, nghĩa là được hồn xác đưa lên vinh quang trên trời, và ở đó rạng ngời như nữ hoàng ngự bên hữu con mẹ, là vua bất tử đời đời.
Như thế, trong phần trình bày thần học, tài liệu không thành lập gốc rễ của sự hồn xác lên trời, không chỉ trên chức là mẹ Thiên Chúa hay trên việc vô nhiễm nguyên tội hoặc trên sự đồng trinh trọn đời, mà trên tất cả cuộc sống và trên toàn sứ mệnh của Đức Maria bên cạnh Chúa Kitô. Và trong khi trong công thức định nghĩa tín điều Đức Maria được định tính không chỉ như là mẹ Thiên Chúa vô nhiễm luôn luôn đồng trinh trong việc trình bày giáo lý đi trước công thức, mẹ cũng được gọi là vị liên kết quảng đại của Chúa cứu chuộc, hầu như là tước hiệu cuối cùng đối với việc hồn xác lên trời của mẹ. Tuy nhiên, việc trình bày giáo lý của Tông Hiến Thiên Chúa rất quảng đại, xác định ấn tượng cho rằng việc hồn xác lên trời là một đặc ân có tính cách hiệu quả và có được nhờ sự phản ánh vì tài liệu nhấn mạnh lộ trình cá nhân và dấn thân của Đức Trinh Nữ, đấng liên kết với Chúa Kitô cứu độ đã cộng tác với người cả trong việc thực hiện cánh chung của riêng mình. Cần phải nhấn mạnh hai chủ kích thần học, trong đó Tông Hiến của Đức Giáo Hoàng Pio XII duyệt xét đặc ân hồn xác lên trời của Đức Maria, chiều kích cá nhân nghĩa là quy chiếu về con người của mẹ, và chiều kích Kitô học vì tương quan của mẹ với Chúa Kitô cứu chuộc vinh hiển. dưới chiều kích cá nhân, sự hồn sắc lên trời diễn tả việc đội triều thiên cho toàn sứ mệnh và các đặc ân của mẹ và việc nâng cao mẹ trên mọi thụ tạo. Dưới chiều kích Kitô học, đặc ân nảy sinh từ sự kết hiệp mật thiết bởi một sắc lệnh đời đời tiền định, gắn liền cuộc sống, sứ mệnh, các đặc ân của mẹ Maria với Chúa Kitô và công trình, vinh quang và vương quyền của người. Có thể nói rằng trong tài liệu này thiếu chiều kích giáo hội học của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, cả khi trong đó có xuất hiện vài nhóm mạnh. Chẳng hạn người ta hy vọng rằng mầu nhiệm của việc hồn xác lên trời thúc đẩy Kitô hữu ước ao tham dự vào sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Tài liệu tuyên bố rằng một trong các hiệu quả của tín điều sẽ là minh viên đích điểm số phận thân xác và linh hồn của chúng ta, cũng như khiến cho đức tin nơi sự phục sinh của chúng ta được vững vàng và tích cực hơn. Sự hạn hẹp này chắc chắn phản ánh tình trạng nghiên cứu thánh mẫu học và cánh chung học, cũng như sự nhạy cảm tôn giáo nói chung hồi thập niên 1950, khi suy tư về cánh chung học cống hiến cho chúng ta một chiều kích cuối cùng của mầu nhiệm Đức Maria chưa phát triển.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ các ký giả truyền thanh truyền hình thông tin đúng đắn và cổ võ sự đối thoại, hòa bình và phát triển giữa các dân tộc. Vatican, có 87 phái đoàn chính thức từ các nước về Roma tham dự lễ phong thánh và có hơn 2.300 ký giả từ 100 nước đăng ký để theo dõi và tường thuật. Roma, tối hôm qua giáo phận Roma đã tổ chức một buổi canh thức chuẩn bị tinh thần cho lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào sáng Chủ nhật hôm nay mùng 1 tháng 5.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.